Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị một cái tin nhắn của một người bạn học cũ gửi đến cho chúng tôi. Thưa Sư Huynh, có cách nào làm giảm cái tánh nóng giận hay không? Đào Ngọc Hoa 12A4. Thưa Đạo Hữu Ngọc Hoa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chúng tôi học với lại Ngọc Hoa năm lớp 12. Và sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học rồi thì từ đó cho đến ngày hôm nay chưa từng gặp lại, đã trải qua hơn 20 năm. Và vô tình những cái bài thuyết pháp cũng như là sự chia sẻ ở trên Facebook mà tất cả những người bạn cũ của chúng tôi đã gặp lại được nhau. Thưa đạo hữu cùng quý vị, nóng giận đó là một trong ba cái kiết sử phiền não, đó là tham, sân và si. Yếu tố sân tức là lòng nóng giận, sự sân hận ở trong lòng của mình. Suy ra cho cùng, đây là cái yếu tố mà do sự bảo thủ chấp trước, cứ nghĩ là yếu tố của ta là đúng, điều ta là đúng, và dùng hết tất cả mọi cái lý lẽ để bảo vệ cho cái của mình. Vì cái lý do đó mà chúng ta khởi nên cái tánh nóng giận để đối chọi lại với người khác, để khẳng định cái giá trị của chính ta. Nhưng mà xin thưa với đạo hữu cùng quý vị là chưa từng có một cái giá trị trong tương đối nào mà đại diện cho hết tất cả của nhân loại này hết thảy. Cho nên khi tâm của chúng ta khởi nên một ý niệm như thế thì mình biết rằng đó chỉ là cái cung bậc của cá nhân ta mà thôi. Còn người khác thì vẫn có những nhận định và đánh giá rất khác ta. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì nhà vua mới sai một người võ sĩ samurai để mà đi thu thuế những người dân ở trong cái làng nọ. Vậy là người này xách kiếm và đi vào ở trong một làng nọ thì gặp một cái lão chài. Khi mà hỏi cái lão chài này để mà lấy tiền thuế đó, thì lão mới thưa rằng mấy năm nay do vì thất mùa quá, cho nên chúng tôi không có đủ tiền để mà sinh sống, huống chi là có đủ tiền để mà nộp sưu thuế cho nhà vua. Và khi nghe đến đó thì cái người võ sĩ này liền tuốt kiếm và muốn chặt đầu ngay cái lão già này. Nhưng lúc đó thì ông lão bình tĩnh nói rằng: ngày xưa tôi cũng là một người võ sĩ, và sư phụ của tôi dạy rằng bất cứ khi nào tức giận thì không nên làm bất cứ chuyện gì hết cả. Và ngay lúc đó thì người võ sĩ này cũng nói rằng: ồ, sư phụ của tôi cũng dạy như vậy, và hôm nay đây là may mắn cho ông. Và lão chài này nói với anh võ sĩ rằng: ông hãy cho tôi khắc thêm một lần nữa, năm sau chắc chắn là tôi sẽ có thể trả lại được tiền và tiền lời cho ông. Trước khi đi, người võ sĩ này nói với lại lão làng chài rằng: hãy nhớ rằng trả cho tôi tất cả những cái tiền nợ và cái tiền lãi luôn. Nếu thiếu một đồng thì đầu của ông sẽ bay xuống đất. Rồi người võ sĩ này đi hết nhà này tới nhà kia để mà thu thuế. Khi về đến nhà của mình thì trời đã khuya, người vợ của anh đã ngủ, và anh ta không có dám bước vào ở cửa trước, sợ làm động cái tiếng ồn mà mất đi giấc ngủ của mọi người. Cho nên anh ta lẻn đi cửa sau để vào. Khi vào ở trong phòng thì thấy vợ của mình đang nằm ở trên giường cùng với lại một người nào đó mà anh ta chưa từng biết. Mà người đó trên người của họ lại bận có bộ đồ của samurai nữa. Cho nên anh ta nghĩ rằng đây chắc chắn là một tên nào đó khác. Cho nên anh ta liền rút kiếm ra và toan tính giết cả hai người. Nhưng khi ấy, cái tiếng của rút kiếm kia đã làm cho cả hai người thức dậy. Và anh ta nhanh chóng nhận ra được rằng cái người đang nằm sát bên vợ mình đó chính là mẹ của mình. Lúc ấy thì anh ta liền dừng lại và hỏi là lý do tại sao mà mẹ lại ở đây và mang ở trong người bộ đồ của samurai như thế. Lúc đó vợ của anh mới nói rằng: em ở nhà một mình và trời khuya anh chưa về, cho nên em đã mời mẹ sang đây để ngủ cùng với em. Và rồi cũng chưa yên tâm cho nên em nói mẹ bận cái bộ đồ này vào, để nhỡ có một kẻ nào vào thì biết chắc chắn rằng đây là một tay cao thủ, cho nên không dám làm gì hết. Và lúc ấy thì anh chàng võ sĩ này liền nhớ lại rằng thầy mình đã dạy, ông lão kia cũng đã nhắc nhở rằng khi tức giận nổi lên mình không nên làm gì hết cả. Nếu mình làm thì điều sai phạm lớn nhất đó là chính ta. Thưa đạo hữu cùng quý vị, khi nào mà lòng của chúng ta nổi lên sự sân hận thì mình không nên làm gì cả. Cho đến lúc nào cái lòng giận kia nó nguôi xuống, nó nguôi ngoai, nó không còn giận nữa, thì lúc đó chúng ta hãy nhìn thật vào trong cái bản chất của cái việc làm kia để xem coi cái nào đúng, cái nào sai. Ông bà mình nói, giận quá mất khôn, đó chính là điều chân thật. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và đại chúng luôn an lành và thanh thản trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.